Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Cuốn 23 Kinh lực kinh bản trang 141 hàng thứ tư từ câu thứ hai bắt đầu xem. Kỳ ngũ giả thế gian nhân dân thể ý giải đại bất khẳng tác thiện trị thân tu nghiệp phụ mẫu giáo hối vi lệ phản nghịch tỷ như oan gia bất như vô tử phụ ân vi nghĩa vô hữu báo trường. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ, phía sau đoạn thứ năm trong năm giới, đây là giới uống rượu. Trong đoạn này nói với chúng ta cái lỗi của rượu, đồng thời trong đoạn văn này hàm nghĩa rất rộng, vậy cũng đề cập đến tham sân si, đây là tam ác của ý nghiệp. Vậy do đây có thể biết trong phẩm kinh này chẳng những là nói ngũ giới, trên thực tế cũng đem thập thiện bao gồm luôn trong đó. Tỉ như chúng ta đọc đến vọng ngữ ác, trong vọng ngữ ngài cũng nói đến bốn cái lỗi của miệng: ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngữ, ỷ ngữ. Trên thực tế kinh văn này là rất viên mãn, đã bao quát thập thiện nghiệp đạo, ngũ giới cùng với thập thiện nghiệp đạo. Khi chúng ta đọc đến phần kinh văn vừa đề ra một tí thì quý vị hiểu rõ ngay, vừa mới mở đầu vẫn là nói về tạo nhân, thế gian nhân dân tỷ ỷ giải đại. Chữ tỷ ỷ tức là tâm bất định, có vẻ do dự không quyết định. Chữ giải đại là biến nhát. Bốn chữ này ý của nó là hình dung một con người ở thế gian này chẳng có mục tiêu, chẳng có phương hướng, do dự không quyết định. Giải đãi biến nhát là hình dung cái vẻ này. Bất khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp, hai câu này nói trở lại mà xem, tức là tục ngữ chúng ta thường nói có nghĩa là bất phụ chánh nghiệp. Bất vụ chánh nghiệp, cẩu thả phóng dật, chẳng chịu theo đuổi chức nghiệp chính đáng, công việc chính đáng để mà mưu sinh là ý nghĩa này. Vậy còn đối với lời dạy bảo của cha mẹ, vi nghịch tức là chẳng muốn tiếp nhận, phản nghịch đó thì càng nghiêm trọng, phản kháng, chẳng những không thể tiếp nhận mà lại còn phản kháng. Tỷ như oan gia bất như vô tử, khiến cho cha mẹ đối với con cái thiệt là thất vọng, vì con cái mà bận tâm âu lo, ngược lại chẳng bằng chẳng có con cái thì tốt hơn. Vậy thì từ chỗ này thấy được nỗi thất vọng của cha mẹ đối với con cái đã đạt đến mức độ đau lòng rồi. Phụ ân vi nghĩa vô hữu báo thường, cô phụ cái ơn cha mẹ dạy dỗ dưỡng dục, họ chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ. Việc hiếu dưỡng cha mẹ là nghĩa, nghĩa là phải nên làm, phải nên làm. Ngay cả động vật có những loài đều biết báo ân. Chúng ta từ trong sách vở thấy được loài quả có lối phản bộ, đúc mồi ngược lại. Quả kia đã già rồi thì quả con có thể ra ngoài tìm thức ăn để về đúc lại cho quả già kia. Còn loài dê thì có quỵ nhũ chi ân. Anh xem chú dê con kia khi bú sữa đều phải quỳ trước mặt mẹ nó. Còn con người thì như vậy, thật tại mà nói ngay cả loài vật cũng chẳng bằng. Phóng tứ du tán, đàm cử thị mỹ, lỗ hổ để độc, bất thích nhân tình. Đoạn này là nói về tham. Phóng tư du tán, tham chơi đùa, du thủ tháo nhàn, đam tử thị mỹ, đây là tham ăn. Chữ mỹ ở chỗ này là chỉ cho mỹ vị, ẩm thực, ưa thích uống rượu, ưa thích ăn ngon, để tâm những thứ này. Đây đều thuộc về bên trong tham sân si. Tham ác là ba nghiệp của ý. Lỗ hổ để đột, chữ lỗ là thô lỗ, hổ là bạc hổ cường ngạnh, để đột là chẳng thuận theo nhân tình, tức là khi chúng ta nói hoặc giả là trên ngôn ngữ, hoặc giả là trên thái độ có sự xung đột, tức là nghĩa này. Bất thức nhân tình, chẳng thể thông tình đạt lý, vô nghĩa vô lễ. Bất khả gián hiểu, nếu như có thể tiếp nhận sự khuyên lơn của kẻ khác thì vẫn là khá, vẫn có thể hồi đầu. Song những người này anh khuyên họ, họ chẳng những không tiếp nhận, lại còn chống chọi, cũng tức là họ dùng thái độ của ác ngôn ác ngữ để đáp lại, chẳng thể tiếp nhận. Điều này là trong Phật pháp gọi là ngu si, nghiệp chướng rất nặng vậy, chẳng thể nghe người khuyến cáo. Lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu niệm. Một người bình thường, họ biết hiếu thuận cha mẹ, đối với bà bạn bè thân thiết, biết thường thường quan tâm, thường thường niệm ở trong tâm. Cuộc sống của họ hiện nay ra sao, họ biết quan tâm. Câu lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu niệm, đối với thân thích bạn bè đều chẳng có một tí quan tâm. Bất duy phụ mẫu tri ân, chữ duy là tư duy, họ chẳng nghĩ đến ơn dưỡng dục của cha mẹ. Bất tồn sư hữu tri nghĩa, bất tồn, tồn là tồn niệm, nghĩa của thầy bạn cũng chẳng hoài niệm. Thầy đối với họ dạy dỗ thế nào, lời khuyên trung trực của những bạn tốt đối với họ, trong tâm họ hoàn toàn chẳng có, họ chẳng nghĩ đến những thứ này. Ý niệm thân khẩu tằng vô nhất thiện, đây là nói về ý, thân khẩu ba nghiệp. Thân khẩu ý ba nghiệp, chẳng có một việc nào là thiện cả. Nói một cách khác, đây thật sự gọi là tạo ác đa đoan đấy. Tìm không ra họ có được một việc tốt nào đáng cho người tán thán, tìm không được. Đoạn này chúng ta thấy được tham ác, bất tín chư Phật kinh pháp, bất tín sanh tử thiện ác. Hai câu này là nói ngu si. Phật là thiên nhân đạo sư, thế xuất thế gian đại thánh nhân. Phật là một bậc giác ngộ viên mãn đối với thật tướng của thế xuất thế gian các pháp, ngài đều minh bạch cả, đều giác ngộ cả. Ngài vì sao có thể cứu cánh viên mãn giác ngộ? Phật nói với chúng ta, đây là vì ngài tâm địa thanh tịnh, cùng thế xuất thế gian tất cả pháp triệt để minh bạch giác ngộ. Phật đã nói rồi, đây là mỗi một chúng sanh là việc của bản năng, vốn nó là sự việc như vậy. Chúng sanh vì sao chẳng giác, tại sao có thể mê? Tức là vì có vọng tưởng chấp trước. Phật, vọng tưởng chấp trước đã buông xuống rồi, đoạn trừ hết rồi, cho nên bản năng này của ngài tự tự nhiên nhiên khôi phục, chẳng phải từ bên ngoài học được. Phật đem kinh nghiệm của ngài nói với chúng ta, đem chân tướng sự thật nói với chúng ta, hy vọng chúng ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục cái bản năng của chính mình. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống thì năng lực này của chúng ta rất nhanh khôi phục xong. Phật pháp giáo hóa chúng sanh thì chỉ là như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta phải tin những kinh mà Phật đã nói, phải tin phương pháp Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, kinh điển chỗ nói về luân lý, cảnh giới quyết định là chân thật. Kinh điển chỗ truyền về phương pháp tu học cho chúng ta, quyết định là chính xác. Không tin, đó là ngu si đấy. Trước kia thầy Lý có nói, đó chẳng là ngu si, thì là cuồng vọng. Cuồng vọng vẫn là ngu si, đều chẳng rời khỏi ngu si. Bất tín, sanh tử, thiện ác. Sanh tử thiện ác là sự thật, đang bày ra trước mặt chúng ta. Cái này tức là quả báo của lục đạo luân hồi. Thiện nhân, thiện hành, nhất định có thiện quả. Ác nhân, ác hành, nhất định là ác báo của tam ác đạo. Quyết định chẳng thể tránh miễn được. Điều này phải tin. Thật sự tin rồi, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự tự nhiên nhiên sẽ có thu liễm, chẳng dám tạo ác. Tại vì sao tạo ác? Tạo tác ác nhân thì ác báo theo sau đó thọ không nổi. Đây tức là người thông minh, đây tức là người có trí tuệ. Họ chẳng thể tin, chẳng thể tiếp thọ. Đây là ngu si đến chỗ cùng cực. Dục hại chân nhân, đấu loạn tăng chúng. Hai câu này là sân khỏe. Từ đố kỵ tâm sân khỏe sanh ra. Chân nhân là người tu đạo, người có đạo đức, có tu hành. Họ nhìn chẳng thuận mắt, muốn đi hại họ, đi hủy bán họ, đi hại họ. Tăng đoàn là đoàn thể truyền trì Phật pháp. Phật pháp ở tại thế gian quyết định là lợi ích cho một phương này. Phần kinh văn phía sau là tường tận để nói rõ. Địa phương này chẳng có Phật pháp thì chúng sanh sẽ khổ. Cho nên trên kinh điển cũng thường thường đem Phật pháp tỉ dụ cho cây đèn sáng. Ở trong tâm tối có một ngọn đèn sáng có thể chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Họ muốn phá hòa hợp tăng đoàn, cầu đấu loạn tăng chúng, tức là phá hòa hợp tăng đoàn. Đây là sân khỏe. Cho nên trong đoạn này, tham sân si, đây là ý tam ác. Đây là trong thập thiện chỗ nói ngu si mong muội. Đây là nói về nỗi đau của si ác. Tự vi trí tuệ, họ tự cho là thông minh, tự cho là rất có trí tuệ. Đây là chúng ta thường nói thế trí biện thông, tự cho là đúng. Con người như thế, bất tri sanh sở tùng lai, tử sở thú hướng. Hai câu nói này của Phật nói rất hay. Anh tự cho là thông minh, tự cho là đúng, anh sanh từ đâu đến, sau khi chết đi đến nơi nào, có biết hay không? Không biết, không biết. Đó tức là chẳng phải chân trí tuệ. Người thật sự có trí tuệ biết được chúng ta sanh từ đâu đến, sau khi chết đi đến nơi nào, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đại khái học Phật ở trên Phật pháp hơi có một tí tu dưỡng, thật sự có được một tí tâm đắc, đều sẽ chẳng mê hoặc, đều phải rất rõ ràng. Vậy thì hiện nay chúng ta học Phật, học đã nhiều năm rồi, nhìn thấy hai câu này trong kinh, ta cũng chẳng biết, ta cũng hồ đồ ngớ ngẩn. Nếu là tình hình này, vậy chúng ta mấy năm nay học đó là hồ đồ Phật. Tại sao học Phật rồi càng học lại càng mê hoặc? Vì chưa rõ ràng. Điều này chẳng những đồng tu tại tòa chúng ta, những người học Phật một cách hồ đồ ngớ ngẩn quá nhiều quá nhiều. Chân chánh học Phật có được mấy người đem Phật pháp hiểu rõ ràng? Những người hiểu rõ ràng chẳng nhiều. Giả như người hiểu rõ ràng nhiều rồi thì xã hội này sẽ chẳng thể nói người học Phật chúng ta là mê tín. Hiện nay chúng ta đi ra ngoài đường, rất nhiều người tuổi trẻ, phần tử trí thức gặp chúng ta thế này thì nói mê tín. Họ ở sau lưng nói mê tín. Chúng ta cũng gặp phải nỗi oan không thể bộc bạch được. Đây là lý do gì? Người thật sự hiểu rõ ràng, thật sự minh bạch rồi, chẳng phải số nhiều là số ít. Điều này chúng ta phải cực lực hoằng dương, cũng tức là bảo chúng ta phải tận tâm tận lực vì xã hội đại chúng nói rõ công đức lợi ích chân thật của Phật Pháp. Đối với chúng ta có lợi ích thiết thật. Chúng ta mỗi người đều muốn sống rất khoái lạc, sống rất hạnh phúc. Phật Pháp đích thật có thể giúp cho chúng ta đạt được điều này. Bất nhân, bất thuận, hy vọng trường sanh. Nhân là nhân từ, chẳng có lòng nhân từ họ chẳng có, họ cũng chẳng thể tùy thuận đại chúng. Lại còn hy vọng trường sanh, lại còn hy vọng trường thọ. Cho nên từ trên phần kinh văn này xem hạng người như vậy thì trong tâm là tràn đầy tham sân si, hy vọng trường sanh là tâm tham đấy. Từ tâm giáo hối, nhì bất khẳng tín. Ai dạy bảo họ? Là cha mẹ sư trưởng. Đứa con này dù hư hỏng đi nữa, cha mẹ vẫn quan tâm đến nó, vẫn thương yêu bảo hộ nó, vẫn chỉ dạy nó. Tuy nhiên nó chẳng tin, nó chẳng thể tiếp nhận. Thầy cũng như vậy. Tuy nhiên hiện nay cái thế gian này sư đạo cũng chẳng còn nữa. Hiện nay nhà trường, sự quan hệ giữa thầy giáo và học trò cùng sự quan hệ của thầy giáo và học trò trước kia đã có sự sai biệt rất lớn. Xưa kia thầy đối với học trò, sự quan tâm thương yêu bảo hộ ấy còn vượt hơn cha mẹ. Vì sao? Là vì đạo đức học vấn của thầy phải tìm một người để truyền thọ, tìm một truyền nhân. Con không nhất định truyền được, học sinh thì truyền được. Cho nên đem đạo học xem như vô cùng quan trọng. Cậu học trò mà có thể truyền đạo được thì sự quan tâm thương yêu bảo hộ quyết định còn vượt hơn con cái của chính mình. Cho nên thầy trò như là cha con vậy, có mối quan hệ sâu dày thế đó, tuyệt đối chẳng phải mối giao hảo thông thường. Ân tình như vậy, người hiện nay chẳng có phước báo này. Hiện nay thầy giáo đến giờ thì vào lớp, sau khi lên lớp xuống thì xuống lớp, thầy giáo và học sinh chẳng có tiếp xúc gì. Thầy giáo lên lớp vì sao? Là vì đồng lương, vì phí tổn tính giờ. Học sinh đến cầu học vì sao? Là vì điểm, vì thi cử. Mỗi người có mục đích của riêng mình, bỉ thử chẳng có quan tâm. Như tuổi của tôi đây, thật vẫn kể như là rất có phước. Lúc nhỏ đi học, trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi rời xa quê nhà, chẳng có cha mẹ chăm lo. Nhà trường thu nhận thì thầy giáo thay thế cho cha mẹ. Cho nên thầy đối với chúng tôi chiếu cố trên cuộc sống, sinh hoạt tại một nơi, trường học là một mái ấm gia đình. Cho nên chúng tôi đối với thầy sự cảm niệm ân đức, nhớ nghĩ thì người hiện nay chẳng có cách gì tưởng tượng được. Sinh hoạt ngày thường thầy đều chiếu cố đến. Đêm đến thầy đều phải đến phòng ngủ của chúng tôi, phải xách chiếc đèn lồng nhỏ đến trông coi hai lần, sợ học trò ngủ chưa say đạp rơi chiếc mền xuống đất, thầy còn phải đắp mền giùm cho anh. Cho nên chúng tôi đối với thầy rất hoài niệm, rất cảm khích. Đây là từ tâm giáo hối. Còn chẳng tin thì chẳng có cách gì, chẳng tin thì chẳng tiếp thọ, đây thì chẳng còn cách gì nữa. Khổ khẩu giữ nghĩ ngữ, vô ích kỳ nhân. Đây là cha mẹ và sư trưởng từ bi chân thành nhiều lần dạy bảo, nhưng đối với họ mà nói chẳng có lợi ích. Tại sao chẳng có lợi ích? Vì họ chẳng thể tiếp nhận. Tâm trung bế tắc, ý bất khai giải. Trong tâm của họ hình như có vật gì nghẹt cứng, bế tắc, nghẹt cứng, chẳng thể khai ngộ, chẳng thể minh bạch. Người này ngu si đến trình độ như vậy. Cái này chỗ gọi là
nỗi đau của sự ác. Đích thật là như vậy. Phía trước là nói về nhân, nói về nhân. Còn trong đoạn này có phóng tứ dù tán đàm tổ, có câu này, cho nên ở trong năm giới này đây là thuộc về ẩm tổ ác. Nhưng trong toàn bộ kinh văn trong đó lại nói đến tham sân si ác, cho nên bao gồm thập ác nghiệp. Thập ác lật ngược lại thì là thập thiện. Chúng ta xem quả báo. Đại mạng tương chung, hối cụ giao chí. Đến lúc họ mạng chung, cái ác báo này hiện tiền rồi. Con người trong lúc lâm chung, quả báo hiện tiền. Vậy nhất định thấy đó là cảnh giới rất xấu. Thấy quỷ vô thường, thấy đầu trâu mặt ngựa, thấy những thứ này. Đây là lúc lâm chung họ có thể thấy được. Đây là quả báo hiện tiền. Lúc này những khủng bố sợ sệt hối hận thì đã vô dụng, không kịp nữa. Bất dự tu thiện, dự là dự phòng trước, chẳng biết dự phòng trước để tu thiện. Lâm thời nải hối, hối chi ư hậu, tương hà cập hồ. Hối hận cũng vô dụng, chẳng kịp nữa rồi, vẫn phải nhận lấy ác báo. Phần kinh văn phía dưới là Thế Tôn khuyên chúng ta, phía trước những chỗ ác nhân, ác duyên, ác quả đều nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta phải thời thời khắc khắc đi phản tỉnh, đi kiểm điểm, chúng ta có phạm những lỗi lầm này không? Nếu như có những lỗi lầm này thì phải mau mau sửa đổi. Thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa, thân tự đương chi vô thùy đại giả. Giữa trời đất, tức là giữa vũ trụ, ngũ đạo là thiên đạo, nhân đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thật có đấy, chẳng phải giả. Phân minh là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Tại sao có thể có những sự việc này? Những sự việc này là thiện ác báo ứng. Những người tu thiện vào nhân thiên đi hưởng phước, những người tạo ác vào tam đồ đi thọ báo. Có phước, có họa, họa phước tương thừa. Chữ tương thừa này ý nghĩa là thuyết minh trong phước có họa, trong họa có phước. Họ hưởng hết rồi, một chút thiện mà họ đã tu đó liền hiện tiền. Người hưởng phước rất dễ tạo tội nghiệp. Anh xem hai chữ họa với phước rất giống nhau đấy, chẳng có sai biệt bao nhiêu, phải quan sát kỹ lưỡng. Cuối cùng là phước là họa, ồ, rất chẳng dễ biện biệt. Người ngu si thường thường đem họa cho là phước, đem phước cho là họa, ngu si làm sai mất. Cho nên thân tự đương chi vô thì đại giả, chẳng có ai có thể thay thế được. Cái chuyện ác quả báo này thiệt là tự làm tự chịu, chẳng có ai có thể thay thế được. Thiện nhân hành thiện, tùng lạc nhập lạc. Thiện nhân, thiện duyên, thiện quả, đây là chân chánh được lạc. Duy chỉ có hành thiện mới có thể được lạc. Tùng minh nhập minh. Minh là tâm địa, có trí tuệ thông minh, càng ngày càng có trí tuệ, càng ngày càng thông minh. Ác nhân hành ác, tùng khổ nhập khổ, đây gọi là thân khổ, càng ngày càng khổ. Trong đời này đời người rất khổ, đời sau phải biến súc sanh, biến ngạ quỷ, thì thân ấy lại càng khổ. Tùng minh nhập minh, minh là ngu si, hồ đồ, càng ngày càng hồ đồ, càng ngày càng ngu si. Đây là hiện tượng, chỗ hiển hiện ra của thiện ác. Đích thật là cách đó. Thùy năng tri giả, đọc Phật tri nhĩ. Người nào đối với sự việc này liễu giải được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, Phật biết, vậy thì lời Phật chỗ nói đó chúng ta sao chẳng thể tin? Phật chỗ chỉ dạy chúng ta đó, sao chẳng đi phụng hành chứ? Giáo ngữ khai thị, tín hành giả thiểu. Phật hiểu được, Phật rõ ràng minh bạch. Phật chỉ dạy cho chúng ta, vì chúng ta khai thị. Tuy nhiên, người nghe, người tin chẳng nhiều. Người tin chẳng nhiều, Phật vẫn cứ phải nói. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh, từ vô thủy kiếp, sanh tử luân hồi, ngu si, tập khí rất nặng. Làm gì có nghe một lần khai thị thì liền khai ngộ, chẳng có đạo lý này. Cho nên, nhất định là phải trường kỳ nghe, quân tập lâu dài. Ồ, họ phát nhiên khai ngộ, minh bạch rồi. Điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải thấu hiểu. Nghe kinh không thể nghe một lần thì minh bạch, thì tỉnh ngộ trở lại, nhất định phải nghe nhiều lần. Vào thời kỳ trước kia, cái duyên này rất khó. Chỉ có cách là ở một địa phương có pháp sư giảng kinh, quanh năm không ngừng giảng kinh, anh thường thường nghe kinh, nghe một năm, hai năm, ba năm giác ngộ rồi, hồi đầu rồi. Đây là phải cần thời gian dài như vậy để huân tập mới có hiệu quả. Hiện nay thế gian này, pháp sư đại đức giảng kinh rất ít, thỉnh thoảng tình cờ mới có một pháp sư đến giảng một ngày, hoặc vài ngày kinh giảng xong thì họ đi mất, một ngày ấm, mười ngày lạnh. Chư vị ở đây nghe một tháng, một năm mới nghe được một tháng, còn 11 tháng kia khởi dậy vọng tưởng, anh nghĩ xem, vị có lợi gì đâu, cho nên chẳng có hiệu quả. Hiện nay pháp sư giảng kinh tuy ít, song công cụ khoa học so với trước kia tiến bộ, chúng ta có thể lợi dụng. Chẳng có pháp sư giảng kinh, chúng ta ở đây có băng cassette, băng video, nghe đi nghe lại bộ kinh này. Nếu như nghe được 30 lần, nghe được 50 lần, thì hiệu quả đó khác hẳn. Chẳng có 30, 50 lần thì không được, chẳng có lợi ích. Đây là quý vị thật sự nếu muốn trên Phật Pháp có được thụ dụng, thì quyết định phải huân tập thời gian dài. Từ xưa đến nay, chư vị tổ sư đại đức Trung Quốc cũng đều chẳng ngoại lệ. Chúng ta từ trên lịch sử thấy được, đời Đường, đạo tuyên luật sư ở Trung Nam Sơn, đây là học giới luật, ngài chuyên công tứ phần luật. Nơi nào có pháp sư giảng tứ phần luật thì ngài nhất định đi nghe. Bộ tứ phần luật của ngài đã nghe hết 20 lần. Đương nhiên chẳng phải một người giảng, cũng chẳng phải một nơi địa phương. Ở đâu giảng thì ngài đến nơi đó để thảo kinh đơn, thời xưa gọi là thảo kinh đơn. Tức là tôi muốn nghe một bộ kinh, tôi muốn đến ở nơi anh cho tôi một chút việc làm, tôi cũng làm việc cho anh. Giống như là nửa công nửa làm nửa học, ở tại chùa này thảo kinh đơn. Về nghe hết bộ kinh này thì ngài đi, nghe 20 lần đó thiệt là cực nhọc. Tứ phần luật cũng khá dài, giảng một biến cũng phải mất mấy tháng. Lúc đó học hành khổ lắm. Còn hiện nay băng video mang về nhà, vặn tivi lên, ngã mình trên ghế niệm, sướng biết mấy. Pha một bình trà ngon, điều này khác hẳn. Người xưa khổ biết bao, người hiện nay là hưởng thụ. Hy vọng mọi người hết lòng để hưởng thụ. Chẳng có thời gian 2-3 năm thì Phật Pháp cứu cánh hay ra sao, cứu cánh lợi ích ra sao, anh thật chẳng đạt được. Nhất định phải thật sự hạ thủ công phu 3 năm. Công phu 3 năm, 5 năm này, chúng ta mới có thể nếm được pháp vị. Pháp vị nếm được rồi, thì là pháp hỷ sung mãn, anh mới thật sự nhập vào được. Cho nên, trong kinh văn này nói, tùng lạc, nhập lạc, anh mới nhập vào được. Tùng minh, nhập minh, anh thật sự đã nhập vào rồi. Nhập minh là khai ngộ rồi, nhập lạc là được pháp hỷ, chân khoái lạc. Nhiên hậu anh mới biết được đời người là thật sự hạnh phúc, thật sự khoái lạc. Anh nếm được rồi, bây giờ nói với anh, đời người thật sự khoái lạc, thật sự hạnh phúc, anh chẳng thể hội được. Vì sao? Vì anh chưa hưởng thụ qua, anh thể hội chẳng được. chỉ có ở trên đây hạ thủ công phu thì anh sẽ đạt được. Sanh tử bất hư, ác đạo bất tuyệt. Sanh tử bất hư, hai câu này là nói về luân hồi. Ở trong luân hồi, xả thân, thọ thân, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, chẳng dứt chẳng liễu, nghiệp lực chi phối anh. Người này thật là đáng thương, người này thật khổ. Như thị thế nhân, nan khả cụ tận. Người thế gian giống như loại người này, nan khả cụ tận, thì là quá nhiều, nói không hết. Cố hữu tự nhiên tam đồ, vô lượng khổ não triển chuyển kỳ trung. Lục đạo luân hồi này chẳng phải Phật tạo, cũng chẳng phải Thượng Đế an bài. Là từ đâu đến? Là do nghiệp lực biến hiện ra. Giống như nằm mộng, cảnh giới trong mộng là từ đâu đến? Là nghiệp lực của chính mình biến ra. Cho nên nói là tự nhiên tam đồ, chẳng có ai chế tạo ra. Là nghiệp lực thiện ác biến hiện ra. Vì bên trong có vô lượng chỗ khổ, anh phải ở trong đó thọ cái báo ứng này. Chỉ cần chẳng ra khỏi luân hồi, quý vị nhất định phải ghi nhớ, nhất định là ở trong ác đạo thời gian dài, ở trong thiện đạo thời gian ngắn. Đây là đạo lý nhất định. Nếu anh hỏi rốt ráo là tại sao vậy, anh thử nghĩ thì rõ ngay. Chúng ta từ sáng đến tối trong một ngày, niệm ác nhiều hay là niệm thiện nhiều? Từ việc này thì hiểu rõ ngay. Ác niệm tức là vì chính mình, cái niệm tự tư tự lợi là ác niệm. Vào tam ác đạo thọ báo, biết nghĩ đến kẻ khác, biết niệm niệm vì kẻ khác tốt, niệm này là thiện niệm. Đem hai cái so sánh thì biết ngay. Ác niệm nhiều, đương nhiên thời gian trong ác đạo dài lâu. Thiện niệm ít, đây là thời gian của thiện đạo ngắn tạm. Chúng ta được thân người là thiện đạo. Sống được bao nhiêu năm? Nhiều lắm là 100 tuổi. Tuy nhiên, tam ác đạo thì thời gian dài lâu. Đọa vào tam ác đạo thì mạng ấy quyết định không chỉ có 100 tuổi. Cho nên nói là vô lượng khổ não triển chuyển kỳ trung. Thế thế lũy kiếp vô hữu xuất kỳ. Lời này đều là thật. Chúng ta ở trong lục đạo đã là vô lượng kiếp của vô lượng kiếp rồi, chẳng có biện pháp ra khỏi. Nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Chẳng có cách gì giải thoát, chẳng có biện pháp vượt khỏi. Đời đời kiếp kiếp tu hành cũng chẳng thành công. Tại sao tu hành mà chẳng thành công? Phía trước Phật nói với chúng, với những lời, những lỗi lầm chúng ta đã phạm, có ý phạm, vô ý phạm, đều tạo thành chướng ngại của sự giải thoát, cũng tạo thành chướng ngại của sự vãng sanh. Niệm Phật chẳng được vãng sanh. Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, tỷ như đại hỏa, phần thiêu nhân thân. Tiết này là thí dụ. Ngũ ác tức là sát đạo dâm vọng tửu, bên trong còn bao quát tham sân si, đây là ác. Tạo tác ngũ ác, anh trong một đời này tự nhiên chẳng có khoái lạc hạnh phúc. Có thể nói cuộc sống của anh sống rất là đau khổ. Thống là hòa báo, ngày tháng của anh sống chẳng vui. Chư vị phải hiểu rõ, thế gian những người phú quý, tuy họ là đại phú đại quý, giống như thời cổ chẳng khác. Quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải, nhưng ngày tháng của họ cũng chẳng vui sướng. Chúng ta từ trên lịch sử thấy được, có được bao nhiêu đế vương cuộc sống được rất tự tại, rất vui sướng, rất ít, quá ít, quá ít. Cho nên chúng ta thấy được quý, quý mà chẳng vui, phú, phú mà chẳng vui. Tại sao phú quý mà chẳng vui? Đó là vì tạo cái nhân không tốt, họ tạo ngũ ác. Ngũ thiêu là quả báo của đời sau, tức là tam đồ, địa ngục ngã quỷ súc sanh. Tỷ như đại hỏa, phần thiêu nhân thân. Tạo cái ác nghiệp này giống như lửa đốt, thọ quả báo giống như thân thể bị lửa đốt, đau đớn thế đó. Sau cùng ba hàng này, Phật mới vì chúng ta truyền thọ ngũ giới thập thiện. Nói nhiều như vậy, đến chỗ này mới chính thức truyền thọ. Nhược năng tự ư kỳ trung, nhất tâm chế ý, đoàn thân chánh niệm, ngôn hành tương phó, sở tác chí thành. Nhược là giả thuyết, giả thuyết anh có thể, tự anh có thể ở trong ngũ trọc ác thế này. Chữ kỳ trung là phía trước nói ngũ trọc ác thế. Chúng ta ở trong hoàn cảnh này có thể nhất tâm chế ý, tức là có thể khắc phục tạp niệm của chính mình. Những cái niệm bất chính đáng như những niệm sát đạo, dâm vọng, tham sân si, chúng ta có thể khống chế được. Chữ chế tức là chế phục, khắc chế, đem những vọng tưởng này, đem những phiền não chế phục lấy. Đoàn thân chánh niệm, thân thể nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều tuân theo giáo giới của Phật, đều như pháp luật chế độ của thế gian. Ngôn hành tương phó, trong ngoài nhất trí, trong tâm nghĩ tưởng cùng với chỗ nói chỗ hành quyết định là tương ưng, mà chẳng phải khẩu thị tâm phi. Sở tác chí thành, lấy tâm chân thành đối với mình, cũng lấy tâm chân thành đối với người đối xử. Đây tức là một tấm chân thành. Độc tác chư thiện, chứ chư thiện này tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không vọng ngữ, cho đến không tham, không sân, không si. Chư thiện này tức là ngũ giới thập thiện. Anh làm được, người khác làm hay không cùng ta chẳng có liên quan gì. Ta phải làm, ta là đệ tử của Phật, ta nhất định phải tuân thủ giáo giới của Phật. Tiêu chuẩn làm đệ tử của Phật, đây là tiêu chuẩn tối thiểu, nhất định phải tuân thủ ngũ giới thập thiện. Bất vi chúng ác, phía trước cho nói những việc ác đó quyết định không làm. Thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức, khả đắc trường thọ nê hoàng chi đạo, thị vi ngũ đại thiền thiện giả. Ngũ ác lật ngược trở lại là ngũ đại thiện. Thân của chúng ta, người khác chẳng có biện pháp siêu việt lục đạo luân hồi, nhưng thân này của chúng ta có thể, thì ta một đời này siêu việt lục đạo luân hồi rồi. Chữ thoát này là thoát ly tam giới, thoát ly luân hồi, thoát ly lục đạo. Đương nhiên đây là trì giới niệm Phật. Đoạn này là nói về trì ngũ giới, ngũ giới thập thiện, trì giới niệm Phật, vậy mới có thể liễu sanh tử, xuất tam giới, có thể được trường thọ, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng vô cực, vì thì được vô lượng thọ đấy. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời bất thối thành Phật, nê hoàng chi đạo, thì đại bát niết bàn, tức là thành Phật. Trong một đời này thoát ly lục đạo luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật. Năm thứ thiện này đã giúp đỡ lớn lao đáng kể, cho nên gọi là ngũ đại thiện. Kinh văn chúng ta giảng đến chỗ này, đây mới là chân truyền chánh thọ của ngũ giới thập thiện. Mọi người ngày nay cũng thấy đều đã thọ xong ngũ giới rồi, cả thể đều thọ xong thập thiện nghiệp đạo rồi. Chúng ta lại xem phía dưới phần này, trùng trùng hối miễn đệ tam thập lục. Phật nơi phẩm kinh này hiển thị cái ác nhân ác quả, nên phải hoài cái tâm sợ hãi. Điều này không thể không sợ, không thể không cảnh giác. Lại khuyên chúng ta phải chánh tâm thành ý, chẳng quên công phu để tránh hối hận. Xin xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc: ngôn ngữ Nhữ Đẳng, đây vẫn gọi tên của Di Lặc Bồ Tát. Những lời phía dưới thì là vô cùng quan trọng. Gọi Di Lặc Bồ Tát, đây là để đánh thức mọi người chú ý. Như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ siêu, tức là phía trước trong phẩm này chỗ nói đến, phía trước chỗ nói đó, triển chuyển tương sanh. Triển chuyển tương sanh thế nào đây? Anh tạo ngũ ác thì anh được cái quả báo siêu đốt đầu đớn. Lúc họ thọ báo, họ lại mê hoặc điên đảo, lại tạo ngũ ác nữa. Bởi thế nên nhân quả tuần hoàn, điều này rất rối lớn đấy. Họ chẳng giác ngộ. Tiếng như thế gian, người thọ báo của cái ác này, họ chẳng cam tâm, họ cho rằng ông trời không công bằng. Tại sao đối với họ xấu như vậy? Vì thế nên càng tạo tội nghiệp, quả báo đời sau thì lại càng khổ, họ sẽ chẳng hồi đầu. Cho nên sự luân hồi này rất đáng sợ. Tôi thông thường trong các buổi giảng tập khuyến miễn các bạn đồng tu, cái luân hồi này là một đời khổ hơn một đời. Anh nói đời sau tốt hơn đời này, đời sau có thể tốt hơn đời, nhưng mà quá ít quá ít. Đó là hạng người nào? Là người học Phật hết lòng tu hành mà chưa được vãng sanh. Chỉ có loại người này đời sau sẽ tốt hơn đời này một tí. Ngoại trừ điều này ra, khi đọa lạc xuống thì nhất định là một đời chẳng bằng một đời. Chúng ta thường nói nhất đại bất như nhất đại, đây là sự thật rất đáng sợ, rất đáng sợ. Cảm hữu phạm thử đường lịch ác thú, nếu anh dám làm vậy anh nhất định phải trải qua ác đạo, anh phải nhận chịu sự hành hạ. Hoặc kỳ kim thế, tiền bị bệnh ương, tử sanh bất đắc, thị chúng kiến chi. Những thứ này Phật tại trong kinh nói câu này, điểm rõ rệt nhất tức là chúng ta hiện nay gọi là bệnh người già. Bác sĩ chẩn đoán cho họ cũng chẳng đoán không ra bệnh gì, tuy nhiên họ vẫn nằm trên giường bệnh đó, cửa quậy chẳng được, mơ mơ màng màng, mỗi ngày phải ba cửa y tá đến chăm sóc họ, họ cũng chẳng chết. Cho nên là cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng thể, mang chứng bệnh quái lạ như vậy. Đây là ác nghiệp sở cảm đấy, thống đấy. Đây là chữ thống của ngũ thống, đời sau quyết định đi vào ác đạo. Tử sanh bất đắc thì chúng kiến chi, khiến cho mọi người nhìn vào những người có trí tuệ, có tánh cảnh giác cao, vừa nhìn thấy thì giác ngộ ngay, hiểu rõ ngay. Còn người ngu si vẫn chẳng giác ngộ, họ vẫn chẳng hiểu. Hoặc ư thọ chung nhập tam ác đạo, sầu thống khóc độc, tự tương tiêu nhiên. Điều này hoặc giả là người vào lúc lâm chung. Chúng ta nhìn những hiện tượng lâm chung rất khủng bố này cũng có thể khiến người giác ngộ. Tại sao họ lúc ra đi với cái tướng khó coi như vậy, khủng bố như vậy? Phàm là ra đi như vậy nhất định nhập vào tam ác đạo. Giả như họ sanh tiền có tạo thiện nhân thì lúc họ ra đi cái tướng đó nhất định rất đẹp, người họ rút ra đi giống như đang ngủ vậy, tướng mạo rất từ bi an tường, sắc diện rất đẹp. Đây là hảo tướng. Loại người này dù cho không niệm Phật họ cũng sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Cho nên chúng ta từ trên tướng này có thể nhìn ra được, họ có thể phán đoán một người họ là đến thiên đạo hay là ác đạo, chẳng khó có thể biết được. Cổng kỳ oan gia, canh tương sát thương, tùng tiểu vi khởi thành đại khốn kịch. Đoạn này là từ trên nhân để dạy chúng ta, từ bi chân thành nhiều lần chỉ dạy. Cổng kỳ oan gia, canh tương sát thương, đây tức là nói về oan oan tương báo. Oan oan tương báo thường thường cái nguyên nhân rất nhỏ, tùng tiểu vi khởi là cái nhân nhỏ không đáng kể, lại có thể biến thành một kết cục thảm khốc, trở thành đại không kịch, kịch là kịch liệt, kịch khổ, cùng với oan nghiệp đời trước có quan hệ. Vì vậy cho nên người giác ngộ, người học Phật phải biết nhẫn nhường, đừng nên so đo, chỗ chỗ đều nhẫn nhường, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, đặc biệt là ở xã hội này, thời đại này, chịu thiệt thòi một tí, bị lừa một tí, thật tại mà nói là tiêu tai biển nạn đấy, đừng nên đi so đo. Giai do tham trước tài sắc, đây là nói rõ nguyên do sự tranh chấp giữa người với người đều chẳng ngoài việc tham tài tham sắc, bỉ thử chẳng tương nhượng mới có thể tạo nên cây đại họa sát thân. Bất khẳng trí huệ, chẳng chịu bố thí, chẳng chịu giúp đỡ kẻ khác. Những người giàu có phải biết trí huệ thì phước báo của anh mới được hưởng thụ lâu dài. Giả như anh có tài phú, anh chẳng chịu bố thí, chỉ biết một mình hưởng thụ, chúng ta người Trung Quốc thường nói một nhà no ấm ngàn nhà oán. Kẻ khác nhìn thấy anh, họ đố kỵ sân hận, đố kỵ sân hận thời gian lâu rồi thì rắc rối sẽ đến với anh. Tỉ như nói anh bị nhà cháy, người bên cạnh nói cháy tốt lắm, cháy tốt lắm, vì phú bất nhân đấy mà. Nhà anh bị cướp, bị mất cấp, họ bên cạnh trông thấy họ cũng chẳng báo cảnh sát. Ôi chào, cướp hay lắm, cướp hay lắm. Đây là lòng người bất bình, điều này phải biết. Nếu như anh giàu có, anh đối với đặc biệt là người láng giềng cùng quê cùng làng với anh, anh thường thường chiếu cố họ, dịp Tết ngày lễ đều có lễ vật nhỏ để quà biếu họ, chiếu cố họ, họ cảm ơn, mong anh phát tài. Tại sao vậy? Vì anh phát tài thì mọi người đều được lợi, anh phát được càng nhiều thì họ càng vui mừng, trong nhà anh có việc gì thì mọi người đều đến giúp đỡ, có khác đấy. Cho nên đây mới gọi là thật sự có trí tuệ, có thể bảo toàn. Một nhà như vậy, quý vị thử nghĩ, một nước cũng như vậy. Quốc gia anh giàu có rồi, anh có thể giúp đỡ quốc gia khác. Thường thường đối với người ta có ân huệ, thì mọi người ủng hộ anh, có thể đem anh ủng hộ đến coi anh như là một lãnh đạo của nhiều quốc gia, tôn trọng anh. Giả như anh cũng là hạng giàu và bất nhân, thường thường bóc lột tiền bạc kẻ khác, làm nhục kẻ khác, thì các quốc gia khác sẽ đối địch lại anh, xem anh như kẻ thù địch, oán chồng chất lâu ngày, đối với anh chẳng có lợi chi cả, là cùng một đạo lý. Cho nên tự mình lúc đó được phước báo, lúc có được phước báo phải biết tu phước thêm nữa, muôn ngàn xin chớ đem phước báo của mình hưởng hết, thì đó là đáng thương lắm. Cái nghiệp quả của cái ác đó sẽ hiện tiền, đây quả thật là ngu si. Cho nên loại người này là tham trước tài sắc, bất khẳng trí huệ, các dục tự khoái, vô phục khúc trực, chỉ tham đồ sự hưởng thụ của riêng mình, chỉ tham đồ sự khoái lạc của riêng mình. Họ đâu biết được loại phước báo này bên trong chứa giấu cái họa căn đấy. Cho nên người xưa nói phước khởi họa sở y, trong khi anh đang hưởng phước, cái họa căn đã ẩn tàng ở phía dưới rồi. Đây là chẳng có trí tuệ. Vô phục khúc trực, khúc trực là nói đạo lý, cho nên gọi là hoành hành bá đạo, chẳng nói lý, si dục sở bách. Đây là nguyên nhân gì? Là ngu si dục vọng. Ngu si dục vọng khiến họ tạo tác những tội nghiệp này, hậu kỷ tranh lợi, đều hy vọng mình chiếm ưu thế, chiếm hết tất cả ưu thế. Thật tại mà nói, đó là thiệt thòi lớn. Mối lợi này làm gì có thể tranh mà được, tranh không được đâu. Những gì tranh được đó vốn là trong mạng sẵn có, anh mới tranh được, không tranh cũng được. Vì hà tất phải đi tranh? Tại sao họ đi tranh? Vì ngu si, không rõ lý. Người rõ lý thì không đi tranh. Trong mạng có thì quyết định là có, trong mạng không có, tranh cũng tranh chẳng được. Phú quý, vinh hoa, đương thời, khoái ý. Thật ta mà nói, sự phú quý, vinh hoa của nhân gian, thời gian đó vô cùng ngắn tạm. Thật vậy, người xưa nói, hoa đàm nhất hiện, thạch hỏa điện quang, trong chốc lát thì hết ngay. Bất năng, nhẫn nhục, bất vụ tu thiện. Nhẫn nhục tức là nhẫn nại, tự mình có thể nhận được một tí, nhẫn được thì có thể giúp đỡ kẻ khác, có thể hoan hoan hỷ hỷ giúp đỡ người khác. Người thông minh nhất, người có trí tuệ nhất, họ có thể đem của cải của họ, tự họ lấy ra bao nhiêu, lấy đủ nhu cầu cho cuộc sống của mình, số còn lại họ có thể bố thí hết cả đi giúp đỡ người. Đây là người đại trí tuệ, đại thông minh. Từ Phạm Tiên Sinh đến nay gần khoảng 1000 năm mà gia đạo không suy, từng đời đều có hiền nhân xuất hiện, đều có con cháu tốt. Nguyên nhân gì vậy? Nhờ tích đức tu thiện đấy. Tự mình có thể ăn được no, có thể mặc được ấm là đủ rồi, số còn dư lại đem giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Họ làm như vậy. Chúng ta nơi trong lịch sử đọc truyện ký của Phạm Tiên Sinh, khi ông còn đi học, gia cảnh vô cùng thanh bần. Đi học thì ở trong chùa, mượn một căn phòng trong chùa, học tại chùa. Hằng ngày ăn cơm, đâu có cơm mà ăn, có lẽ nấu cháo đặc một tí, mỗi nồi cháo nhỏ cắt thành 4 miếng, một buổi thì ăn 1 miếng. Sống qua tháng ngày cực khổ như vậy. Tuy nhiên người này niệm niệm đều chẳng nghĩ đến sự bần khổ của mình. Ông chẳng nghĩ đến, tâm niệm của ông chỉ nghĩ đến sự khổ nạn của chúng sanh. Ông chẳng nghĩ đến mình. Một đời đều chẳng đổi ý niệm này. Có một lần ông cũng đi xem tướng coi bói, đi gặp một ông thầy bói đang coi bói cho người ta. Ông cũng đi coi. Ông hỏi ông thầy bói rằng, ông xem tôi tương lai có thể làm thừa tướng không? Thầy bói cười nói, giọng điệu của ông quá lớn. Ông ta lập tức đổi giọng, ông nói, ông xem tôi có thể làm thầy thuốc không? Người xem tướng này thấy lạ lùng nói, sao ông vừa mới rơi thì rơi xuống tận dưới đấy? Ông nói, làm thừa tướng có thể cứu thiên hạ, nhưng tôi làm không được thì tôi làm thầy thuốc cũng có thể cứu người vậy. Người xem tướng rất bội phục nói, tâm của ông quả là thừa tướng thiệt. Sau này quả nhiên ông làm thừa tướng. Cho nên ông từ nhỏ có cái niệm chẳng phải vì mình, là về cứu chúng sanh trong thiên hạ. Đến lúc ông đã thật làm thừa tướng, anh xem trong nghĩa điển ký của ông bài văn chương này, chư vị xem thì sẽ rõ. Ông ta đem bổng lộc của ông cũng tức là phần lương nhà nước cấp cho ông đem đi nuôi dưỡng hơn 300 gia đình, chẳng đi hưởng thụ, chẳng có cải thiện cuộc sống của chính mình, tự mình chẳng muốn ăn ngon một tí, mặc đàng hoàng một tí, nhà cửa đẹp một tí, chẳng có, vẫn sống cuộc sống với mức thấp nhất, đem tiền của ông có được đi cứu tế những người bần cùng khổ nạn. Ông nuôi trên 300 gia đình. Đây là cái gương tốt của chúng ta. Nếu nói là tích thiện tu đức thì ông Phạm Xuân Yêm đã làm được rồi. Còn chúng ta tích đó là cái thiện gì, tu đó là cái đức gì? Có 1 vạn đồng lấy ra 2-3 đồng đi bố thí, nói tôi đã làm được rất nhiều việc tốt, tôi đã làm việc thiện rồi. So với người một sợi lông chẳng xả tốt hơn nhiều, kể như anh đã bỏ được một sợi vậy. Điều này không được. Như vậy tương lai đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc thế đó, chẳng có cách gì cả. Cho nên anh phải thật sự đi tu thiện, thật sự đi tích đức, đó mới là hữu dụng. Điều này chúng ta nhất định phải biết, phải nhẫn được. Như Phạm Tiên Sinh, ông nhẫn được, nhẫn chịu được cuộc sống gian nan khốn khổ ấy, ông ta nhẫn chịu được. Đây cũng tức là trong Phật pháp chúng ta gọi là thầy chúng sanh khổ. ông có thể sống được giàu sang một tí, tuy nhiên ông chẳng làm như vậy. Tự mình vẫn sống những ngày tháng cực khổ, hy vọng cái khổ của kẻ khác có thể sống sung sướng hơn một tí. Đây là lòng dạ của Bồ Tát, quả là đại từ đại bi. Cho nên, người có minh nhãn thấy được phú quý vinh hòa thời gian quá ngắn ngủi, chẳng đáng, phải nên chắc chiều tiết kiệm đi giúp đỡ cho kẻ khác. Người mê hoặc điên đảo, họ chẳng biết, họ chẳng nhẫn chịu được, họ tham đồ hưởng thụ, bất vụ tu thiện, chẳng phải hết lòng nỗ lực đi tu thiện. Oai thế vô kỷ, tùy dĩ ma diệt. Oai là chúng ta thường nói, người nào đó rất oai phong, rất có thế lực. Cái oai phong thế lực chẳng được mấy ngày, thời gian rất ngắn ngủi thì là bao mất. Họ chỉ có phước báo lớn cửa đó thì bao mất, bởi vì họ chẳng có tiếp tục tu thiện, cho nên cái phước báo ấy của họ hưởng rất nhanh. Hơn nữa lúc hưởng phước thì là đang tạo tội nghiệp, phạm vào năm thứ ngũ ác thập ác phía trước. Vậy thì cái phước báo này của họ rất nhanh thì là tiêu mất, báo sạch hết. Thiên đạo, thí trương, tự nhiên, cửu cử, huỳnh huỳnh, tung tung, đương nhập kỳ trung, cổ kim hữu thị, thống tài khả thương. Thiên đạo, tức là cái lý của tự nhiên, là nhân duyên quả báo đấy, tự làm tự chịu, cho nên là tự nhiên cửu cử, chẳng phải kẻ khác đến sửa sai, kiểm điểm cử chỉ hành vi. Là tự nhiên nhiên, nếu anh phước báo hết rồi thì ác nghiệp hiện tiền nhất định phải chịu ác báo. Huỳnh huỳnh tung tung, đây là hình dung người này trong tâm không có chủ tể, kinh hoảng lúng túng thất thường, không nơi nương tựa, thân tâm bất an, là ý nghĩa này. Đây là hình dung trạng thái này. Đương nhập kỳ trung, chữ trung này là tam ác đạo. Anh nhất định phải nhập vào ác đạo, nhất định phải chịu cái khổ của luân hồi. Cổ kim hữu định, cổ kim trung ngoại, định luật của nhân duyên quả báo là thật, là sự thật, điều này chẳng phải giả. Đến lúc đó thì là thống tài khả thương, quả báo này thì là vô cùng vô cùng khổ. Khổ báo của địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh trong đó nói rất nhiều, nói rất rõ ràng. Phía dưới là lời giáo huấn của Thế Tôn đối với chúng ta. Nhữ đẳng đắc Phật kinh ngữ, thục tư duy chi. Chữ nhữ đẳng tức là nhóm đại chúng tại hội cùng với Di Lặc Bồ Tát, ngày nay cũng bao gồm chúng ta trong đó. Chúng ta ngày nay học kinh Phật, đương nhiên cũng bao gồm chúng ta trong đó. Chúng ta ngày nay có được kinh Phật, đọc được lời giáo huấn của Phật, đương nhiên phải thục tư duy chi. Sau khi đọc rồi, phải đi suy nghĩ cặn kẽ, suy nghĩ lời Phật chỗ nói, đạo lý của Phật nói, phải suy nghĩ cho nhiều, suy nghĩ cặn kẽ. Khi anh nghĩ minh bạch rồi, nghĩ thông rồi, thì anh tự nhiên nhiên sẽ tuân thủ, thì sẽ tiếp thọ. Các tự đoan thủ, chung thân, bất đãi. Chữ đãi là giải đãi. Chúng ta mỗi người đều phải nên tự mình hết lòng, đoan thủ, cung cung kính kính, để tuân thủ giáo giới của Phật. Chữ đoan là nghĩa cung kính, bằng tâm chân thành, cung cung kính kính, thì tiếp thọ lời dạy của Phật, tuân thủ sự giáo huấn của Phật, suốt đời chẳng lười, trong một đời thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, chẳng thể giải đãi. Tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái, Phật đề ra cho chúng ta vài cái cương lĩnh trọng yếu. Đối với thánh hiền nhân nhất định phải tôn trọng. Kỳ thật trong chữ này tức là tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo, kính thiện, phía trước vì chúng ta nói về thiện nhân, thiền nhân, thiện sự, ngũ giới, thập thiện, chúng ta phải kính trọng, phải nhân từ, phải bác ái. Nhân từ bác ái là dạy cho chúng ta đối người, đối đãi tất cả chúng sanh, chúng ta nên dùng cái tâm gì, dùng cái thái độ gì, nên dùng nhân từ bác ái đối đãi tất cả chúng sanh. Quả nhiên được nhân từ bác ái rồi thì tự nhiên giống như ông Phạm Xuân Yêm có thể xả kỹ vì người, thì nhân từ bác ái này mới thật sự biểu hiện trên sự thật, chẳng phải chỉ ở đây hô to khẩu hiệu. Chúng ta phải làm thật, thật sự đi giúp đỡ người, đương cầu độ thế, bạc đoạn sanh tử chúng ác chi bổn, đương ly tam đồ, phù bố khổ thống chi đạo. Hai câu này là dạy chúng ta phải lập chí, phải lấy vĩnh thoát luân hồi làm mục tiêu. Đừng nên có ý niệm ta còn phải ở trong thế gian này, cái ý niệm này thì chẳng thể ra khỏi luân hồi. Luân hồi tâm niệm niệm cầu độ thế, siêu việt thế gian, tức là siêu việt luân hồi đấy. Vì nó muốn siêu việt luân hồi, tất phải bạc đoạn sanh tử chúng ác chi bổn, phải đoạn ác sanh tử chúng ác chi bổn, tức là tham sân si. Đây là căn bản. Phẩm phía trước chỗ nói đến ngũ ác thập ác đều là sanh tử chúng ác chi bổn. Chúng ta phải đem nó từ cái gốc nhổ trừ, chẳng những không tạo tác mà ngay cái ác niệm này trong tâm đều chẳng có. Đây gọi là nhổ trừ, ý niệm ác này đều chẳng có thì mới được. Đường ly tam đồ, tam đồ là tam ác đạo. Tam ác đạo là buồn, cái tâm buồn lo khủng bố, thân khổ đau. Đây là hình dung cái khổ của tam ác đạo. Chúng ta nhất định phải có ý niệm xuất ly lục đạo luân hồi của tam giới này. Nhược tào tác thiện, vân hà đệ nhất. Đây là Phật dạy cho chúng ta tu thiện. Chứ nhược tào là mọi người các ông, mọi người các ông phải làm thiện. Phía trước nói đó là đoạn ác, ác phải đoạn, còn thiện phải tu. Tu cách nào đây? Phật nói với chúng ta, đây là đệ nhất thiện, đương tự đoan tâm. Tâm là căn bản, không chỉ là các vị đại đức của truyền tông nói đến tu hành là từ trên căn bản tu. Cái gì là căn bản? Tâm là căn bản. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên pháp đại thừa cùng pháp tiểu thừa chỗ chẳng tương đồng là người tiểu thừa tu chú trọng trên sự tướng, cho nên giới luật của tiểu thừa tiêu chuẩn kết tội của nó là luận sự chẳng luận tâm. Tỉ như sát sanh, anh đã động cái niệm muốn sát sanh nhưng anh chưa làm, trong giới tiểu thừa thì không phạm giới. Tôi chưa giết nó, trong giới đại thừa thì là khác. Giới đại thừa là luận tâm chẳng luận sự. Anh trên sự không có giết nó, nhưng trong tâm động niệm muốn giết nó thì đã phá giới rồi. Cho nên giới đại thừa, giới tiểu, giới đều ít nhưng khó giữ, giới tiểu thừa, giới đều tuy nhiều nhưng dễ giữ. Cùng với pháp luật của thế gian như nhau, luận sự chẳng luận tâm. Đại thừa Bồ Tát thì luận tâm chẳng luận sự. Cho nên đại thừa tâm thanh tịnh đấy. Còn người tiểu thừa giới luật thì được rất nhiều mà tâm chưa chắc thanh tịnh, cho nên họ chẳng ở trên khởi tâm động niệm để kết tội. Bồ Tát giới là ở trên khởi tâm động niệm mà kết tội. Nếu như Bồ Tát tỉ như nói là tuyệt đối chẳng có khởi tâm động niệm mà đã ngộ sát một chúng sanh, có kể như là phạm giới chăng? Chẳng kể. Tại sao? Vì trong tâm họ chẳng có cái niệm này, cho nên nó chẳng kết tội nơi trên sự mà là kết tội nơi trên tâm. Tuy nhiên người tiểu thừa, anh nói tôi chẳng có khởi tâm động niệm nhưng anh đã giết người thì kể như bị kết tội rồi. người tiểu thừa là kết tội, người đại thừa thì vô tội. Cho nên lối kết tội chẳng tương đồng, tiêu chuẩn khác nhau. Điều này chúng ta phải nên biết. Cho nên đoan tâm, kinh này là kinh đại thừa, là lấy tiêu chuẩn của Bồ Tát giới. Chúng ta nhất định phải đoan tâm. Tâm phải làm sao mới là thật sự đoan chánh? Dùng Nho Gia để nói, tức là chánh tâm thành ý. Đoan tâm tức là chánh tâm thành ý. Phía bên trong cũng có nhiều tiêu chuẩn của trình độ khác nhau. Nếu như lấy tiêu chuẩn của thế gian mà nói, ngũ giới thập thiện, tâm này tức là đoan tâm, đây là tiêu chuẩn của thế gian. Nếu như lấy tâm của Bồ Tát, Bồ Tát là lục độ vạn hạnh, tứ lợi lợi tha, đây là đoan tâm của Bồ Tát. Trong Tịnh Tông chúng ta, đoan tâm này tức là trong bổn kinh, trong Tam Bối Vãng Sanh chỗ nói đến phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đây là đoan tâm của Tịnh Tông, đây là đệ nhất. Chúng ta phải đem tâm an trụ tại trong câu A Di Đà Phật, phải định tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đây là đúng rồi. Tự đương đoan thân, nhĩ mục khẩu tỷ giai đương tự đoan, đây là dạy cho chúng ta trong sinh hoạt ngày thường, chỗ gọi là thủ khẩu nhiếp ý, thân đừng phạm. Phật về chúng ta chế định giới luật, quyết định không thể vì vi phạm. Thứ thứ đều hợp với quy củ, hợp với lễ pháp. Tuy nhiên thời nay thì rất là phiền phức, lễ chẳng còn nữa, pháp cũng chẳng còn nữa. Anh bảo quy củ nào là đúng? Thật tài mà nói, vì chẳng có tiêu chuẩn nên đều là đúng cả. Tôi có một lần ở Đài Loan thấy người thế gian, người già lúc qua đời, con cháu trong tang lễ, có một số con cái mặc áo gai để tang, mặc y phục trắng, đội mão gai, có số mặc áo dài đen. Bèn có bạn đồng tu đến hỏi tôi, họ nói: thưa pháp sư, lễ này ai đúng ai sai vậy? Tôi bèn nói: đều đúng cả. Thế nào là điều đúng? Bởi vì chẳng có lễ, anh làm cách nào cũng đều đúng cả. Mặc hiếu phục màu trắng, đội mão gai là lễ phục thời Mãn Thanh. Từ khi dân quốc thành lập đến nay, chẳng có chế lễ làm nhạc, đó là lễ của Mãn Thanh. Còn mặc áo dài đen là lễ của ngoại quốc, là lễ của Tây Phương, chẳng có lễ gì cả, anh dùng cái lễ đó. Tôi đều cảm thấy có lẽ đều nói được thông. Đây là thời loạn thật là đáng buồn, chẳng có tiêu chuẩn. Vì vậy cho nên chỗ này nói đoan thân, nhĩ, tỷ, khẩu, điều này thì là khó. Chúng ta nhất định phải biết tâm thành thì hành liền chánh. Tất cả phải từ chỗ này để thể hội. Chúng ta tâm đoan chánh, trong tâm chẳng có tà tư, chẳng có tà niệm. Thân khẩu tạo tác, phải biết thời này, phải biết giờ này, chỗ này, phong tục tập quán của mọi người. Chúng ta phải tuân thủ những thứ này thì chẳng vi phạm lỗi lầm, thì chẳng thể có lầm lỗi lớn. Đương nhiên giáo giới của Phật là tinh thần cơ bản, ứng dụng vào trên cuộc sống thực tế. Phải biết giờ này chỗ này, tập tục của mọi người. Chúng ta cho nên trái ngược, chúng ta mọi thứ đều tuân thủ thì là được rồi. Thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ưng, đây là một tiêu chuẩn rất tốt. Trong thời đại mà lễ nhạc đều hư hỏng này, chúng ta vẫn có thể giữ lấy nguyên tắc này thì là khá lắm rồi. Chúng ta thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Chứ thanh tịnh ở chỗ này, chư vị nên biết, chẳng phải nói anh đem thân thể tắm rửa cho thật sạch sẽ. Tắm rửa sạch sẽ đương nhiên cũng là quan trọng. Tuy nhiên ý của Phật chẳng phải ở chỗ này, ý ở đoạn trừ tất cả ô nhiễm thì anh được thanh tịnh. Trong tâm chúng ta xa lìa tham sân si mạng. Tham sân si mạng là ô nhiễm, danh văn lợi dưỡng là ô nhiễm, ngũ dục lục trần cũng là ô nhiễm. Chúng ta phải xa lìa những thứ này. Trừ những thứ này ra, đối với lời dạy bảo của thánh hiền nhân, nếu như hoài nghi không tin, đó cũng là ô nhiễm, đó là ngu si, vô minh đấy. Đem những thứ ô nhiễm này cả thảy đều xa lìa hết thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, còn thân chúng ta thanh tịnh thế nào? Thân thì tất cả tạo tác tự nhiên như pháp như lý, tức là có thể tuân thủ ngũ giới thập thiện, thân không tạo sát đạo dâm, thân thanh tịnh. Khẩu không có vọng ngữ, ác khẩu ý ngữ lưỡng thiệt, khẩu thanh tịnh. Thân thanh tịnh là ý nghĩa này, mà chẳng phải bảo anh đem cái thân này tắm rửa cho sạch sẽ, ăn mặc cho chỉnh tề, chẳng phải ý nghĩa này. Thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ưng. Điều này nếu cùng với ý nghĩa phía trước mà nói, cùng ngũ giới thập thiện tương ưng, ngũ giới thập thiện anh đều đã làm được cả. Vật tùy thị dục, đây là tâm. Muôn ngàn xin chớ chạy theo tâm tham và sự ngu si của mình. Những dục vọng này không thể chạy theo cái tâm này, bất phạm chư ác. Đây là thân, thân nhất định phải giữ giới, nhất định là hành thiện. Cho nên hai câu này, tức là thân và tâm, người thế gian tạo ác đều là trong tâm có ác niệm, có dục vọng. Cái này là căn bản của tất cả ác. Phật dạy chúng ta đối với dục vọng phải xả bỏ, phải biết nó là độc tố trong tâm chúng ta. Trong tâm chúng ta có độc đấy. Chẳng những dục vọng của thế gian chúng ta phải xả, mà ngay dục vọng đối với trong Phật pháp cũng phải xả. Bởi vì xả đó là dục, chẳng phải đối tượng, chẳng phải đổi đối tượng. Đối tượng thế gian đổi lấy đối tượng Phật pháp, đó vẫn không thể được. Cái dục vọng đó anh vẫn còn tồn tại. Dục vọng tức là tâm tham, tức là tâm si. Cho nên nhất định phải xả cho được sạch sẽ rút ráo. Nhiên hậu thì thân khẩu của chúng ta tự nhiên khiết tịnh, thì sẽ chẳng phạm lấy lỗi lầm nữa. Ngôn sắc tương hòa. Trong khi chúng ta xử thế đối người, ngôn ngữ của chúng ta, dung mạo của chúng ta, thái độ của chúng ta phải ôn hòa, ngôn ngữ phải nhu nhuyễn, thái độ phải hòa mục, thân hành đơn chuyên. Trong câu này hàm ý rất sâu. Trong sinh hoạt, ý nghĩa của chữ chuyên là tinh, chuyên là chuyên nhất là đại biểu cho kính. Chúng ta kính người, kính sự, kính vật. Nếu như trên sự học Phật, sự cầu Phật, trên những việc này mà nói, đó tức là một môn thâm nhập, anh mới có được thành tựu. Cho nên giáo chi đạo quý dĩ chuyên, sự cầu học của thế gian đây cũng là một quan hệ. Anh học đại học, anh học một quan hệ, anh không thể học rất nhiều quan hệ. Nếu đi học rất nhiều quan hệ thì suốt đời anh cũng chẳng tốt nghiệp nổi. Anh học tạp, nếu anh chuyên tâm học một khoa hệ, 4 năm thì hoàn thành, 4 năm thì tốt nghiệp rồi. Vì ở trong xã hội, làm các ngành nghề cũng phải chuyên, chuyên tâm nỗ lực nơi một ngành nghề thì dễ thành công. Vì có rất nhiều nhà đại sĩ nghiệp, họ kinh doanh nhiều sự nghiệp, họ nhất định là sau khi một ngành thành tựu rồi, mới có thể khắp đến tất cả, là đạo lý như vậy. Phật pháp cũng thường nói, ví dụ nói học kinh, một bộ kinh thông đạt rồi, nhiên hậu tất cả kinh mới có thể thông đạt. Một pháp môn thành tựu rồi thì tất cả pháp môn đều thành tựu, là cái đạo lý như vậy. Lúc bắt đầu học nhất định phải chuyên, chuyên tại trên một môn, đây mới có thể có được sự thụ dụng chân thật. Cho nên trong chữ này bao hàm ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải để tâm đi thể hội. thường thường đi nhai nhỏ cái mùi vị của nó. Động tác chiêm thị, an định, từ vi. Đây thật tại là nói về tu dưỡng. Thật sự là một người đại phước đức, một người đại trí tuệ, cử chỉ của họ nhất định vô cùng an tường, sẽ chẳng rất nóng nảy. Phàm là người nóng tánh, thành tựu đều sẽ rất có hạn. Thật sự lập đại công, lập đại nghiệp, từ xưa đến nay, thái độ đều là rất đoan trang. Mấy chữ này họ thật sự làm được. Tâm an, thân an, tâm định, tư là chậm rãi. Một tí hiện tượng nóng nảy vội vàng đều chẳng có. Vô cùng an tường. Điểm này, Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta nhất định phải học. Trước kia, chúng tôi trong phần gia thư, gia huấn của ông Tăng Quốc Phiên, thấy được cách dạy con cháu của ông, vãn bối của ông, Tăng Tiên Sinh, đối với bốn chữ an định từ bi này, ông vô cùng coi trọng. Nói năng phải cầu chậm rãi, đi đường phải cầu chậm rãi, chẳng để anh nóng nảy vội vàng, làm việc cũng yêu cầu anh chậm chậm mà làm. Việc việc đều phải làm đến chắc thật. Ông yêu cầu cái này tối kỵ nhất là nông nổi. Cách này chẳng thể thành đại công, lập đại nghiệp. Thành đại công, lập đại nghiệp nhất định là phải an định từ bi. Tác sự thương tốt, đây là hoàn toàn tương phản, là nóng nảy vội vàng. Bại hối tại hậu. Hiện nay hình như có được thành tựu, nhưng anh tương lai nhất định có thể thất bại. Việc nhỏ còn là như vậy, việc như sự nghiệp càng làm càng lớn, càng là đại sự thì càng phải kỹ lưỡng, càng phải trông lo chu đáo tường tận. Khi nóng nảy vội vàng, việc nhỏ nóng nảy chẳng sao, nhưng xử lý việc lớn nóng nảy vội vàng thường thường sẽ có sơ suất cẩu thả. Sự sơ suất cẩu thả sẽ có thể tạo thành khó khăn rất lớn, thậm chí tạo thành sự thất bại rất lớn, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp nữa. Cho nên là bại hối tại hậu vậy. Thế xuất thế gian đều chẳng thể trái ngược nguyên tắc này. Tu hành càng về sau càng thấy công hiệu, càng về sau càng thấy khó khăn. Điều này cũng là đạo lý nhất định. Cho nên Phật dạy chúng ta tu nhẫn nhục ba la mật. Anh nhẫn được mới có thể an, mới có thể được định đấy. Anh chẳng nhẫn được, an và định này anh chẳng có được. Cho nên Bồ Tát tu lục độ, nhẫn nhục mới có thể có tiến bộ, mới có thể tinh tiến. Tinh tiến mới có thể được định. Nếu là tạp tiến, loạn tiến thì không thể được định. Phải tinh tiến mới có thể được định. Tinh tức là phía trước gọi là chuyên, thân tâm đương chuyên, họ mới có thể được định. Cho thấy rằng điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Trong an định thì có được trí tuệ chân chánh. Trí tuệ mới có thể đem tất cả sự việc nhìn được rõ ràng, nhìn được minh bạch. Anh đi chỉ huy, anh đi kinh doanh sẽ chẳng mang đến tai họa. Những sự việc này, cổ kim trung ngoại, đều chẳng thoát ly khỏi nguyên tắc này. Cứ hiện tại, hình thái xã hội cùng quá khứ khác nhau, nhưng cái nguyên tắc này vẫn còn hữu dụng, vẫn không thể trái ngược được. Vi chi bất đế, vong kỳ công phu, đó là chân thật. Nếu như anh chỗ hành không cẩn thận, không thiết thực, chữ bất đế tức là không thiết thực, không cẩn thận, công phu của anh có thể toàn bộ bỏ hết, vậy thì rất là đáng tiếc. Cho nên, hơn nữa là những việc lớn, chúng tôi ở nước Mỹ thấy được một việc, công ty điện não Vương An ở Mỹ vô cùng nổi tiếng. Anh xem ông Vương An vừa mới qua đời chưa đến một năm thì hết sạch. Đây tức là vi chi bất đế, vong kỳ công phu. Việc này là một điển hình. Cho nên anh xem những sự nghiệp lớn lao khi nó thất bại rất nhanh thì hết sạch. Những sự thật này, chư vị nếu hơi bình tĩnh một tí, tùy thời tùy chỗ đều thấy được. Khi nhìn thấy, anh hãy suy nghĩ cặn kẽ. Trên kinh nói, tác sự thương tốt, bại hối tại hậu, cùng với Phật dạy hoàn toàn như nhau. Phật đem nguyên nhân tại sao nó có thể thất bại nhanh như vậy, tiền nhân hậu quả nói được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy. Cho nên chúng ta vừa đọc, nghĩ lại điều này hoàn toàn chính xác, thì điều này cho chúng ta một sự cảnh thích rất cao. Chúng ta nhất định phải tuân thủ lời dạy của Phật, tuân theo sự giáo huấn của Phật, thì công phu của chúng ta sẽ chẳng đến nỗi mất mát. Hôm nay xin giảng đến đây.